Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2016. Thưa các vị, là trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có cái phẩm này rất là hay. Cái câu chuyện dẫn đầu như thế này: lúc Đức Phật giáo hóa ở nước Sáp Vệ, trời rồng quỷ thần mỗi ngày 3 buổi đến đó nghe pháp. Lúc đó vua Ba Tư Nặc tánh tình kiêu ngạo, phóng túng tình dục, mắt đắm theo sắc, tai mê nghe tiếng, mũi ham hương thơm, miệng thỏa thê với năm vị, thân thọ dụng êm mát, do ăn uống cao lương mỹ vị không biết chán, nên vua ăn mỗi lúc một nhiều, cứ luôn nghe đói. Nhà bếp phải suốt ngày lo cho vua ăn, do vậy thân vua mỗi lúc một phì nộn, lên xe khó khăn, nằm ngồi bất tiện, luôn thở hổn hển. Có lúc vua nằm chết ngất, một lát sau mới tỉnh, vua cứ nằm ngồi than thở cho tấm thân nặng nề, xoay trở khó nhọc của mình. Vua bèn sai người thắng xe ngựa đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, người hầu đỡ vua xuống chào hỏi. Rồi vua ngồi xuống chắp tay bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, đã lâu con không gặp, không được nghe lời dạy bảo của Ngài, con không biết nghiệp tội gì mà thân thể tự nhiên phát phì, nguyên do nào khiến như thế? Con luôn cảm thấy đau khổ về việc này, và cũng vì lẽ đó nên không thường đến thăm Đức Thế Tôn được. Đức Phật bảo: này Đại Vương, người ta có năm việc khiến phát phì: một, ăn nhiều lần; hai, ham ngủ; ba, sung sướng; bốn, không buồn lo; năm, rỗi rảnh. Nếu muốn hết phì nộn, ông hãy bớt ăn, sống đạm bạc, rồi sao sẽ gầy và khỏe mạnh. Thế Tôn nói bài kệ: phải luôn tự tỉnh giác, khi ăn biết tiết độ, giữ kham khổ đạm bạc, sẽ gầy và sống lâu. Vua nghe kệ xong vô cùng hoan hỷ, gọi người nấu bếp đến bảo: ông hãy ghi nhớ bài kệ này, đọc cho ta nghe trước mỗi bữa ăn. Thế rồi vua từ giả Phật trở về cung, người đầu bếp mỗi khi dọn thức ăn luôn đọc bài kệ nhắc cho vua. Vua nghe kệ, mỗi bữa giảm bớt một muỗng. Do ăn mỗi ngày một ít, thân vua cũng lần lần nhẹ nhàng, gầy lại như cũ. Vua thấy vậy rất vui mừng, nhớ đến Phật, nên đi bộ đến tỉnh xá. Đức Phật mời vua ngồi rồi hỏi: xe ngựa và người tùy tùng ở đâu, sao lại đi bộ? Vua hoan hỷ trả lời là: trước đây con được nghe Phật dạy, đã phụng hành như pháp, thân thể giờ được nhẹ nhàng là nhờ ân đức của Thế Tôn. Hôm nay con đi bộ đến tỉnh xá xem thử thế nào. Phật bảo vua rằng: người đời không biết lẽ vô thường, cứ đắm mình trong tình dục không biết làm phước. Khi chết thần thức ra đi, thân xác để nơi phần mộ. Vì vậy, người trí nuôi dưỡng tinh thần, kẻ ngu cung dưỡng quyển thân. Nếu hiểu được lẽ này sẽ biết tu theo thánh giáo. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ: người không học đến già giống như là bò đực, chỉ to lớn thịt xương, không một phần trí tuệ. Sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan, do chấp thân tham đắm, đau khổ mãi buộc ràng. Người trí thấy đau khổ nên từ bỏ chấp thân, dứt ý cắt tham dục, hết ái được vô sinh. Đó là bốn đoạn kệ trong cái bài kinh Pháp Cú này. Mình sẽ chép từng bài một tặng cho các vị. Bài thứ nhất là: phải luôn tự tỉnh giác, khi ăn biết tiết độ, giữ kham khổ đạm bạc, sẽ khỏe mạnh và sống lâu. Sao cái viết thì tốt mà không ra mực thế này? Lấy cái khác. phải luôn tự tỉnh giác. Khi ăn biết tiết độ. Giữ kham khổ đạm bạc. Khỏe mạnh và sống lâu. Thưa các vị, là bài kinh này đầu tiên tặng cho chúng ta cái nhìn là Hoàng đế mà nghe lời Đức Thế Tôn bớt ăn là chuyện khó nghe. Các vị biết rằng trong đời sống của hai thế giới phàm thường, thế giới nghèo thì chết vì thiếu ăn, mà thế giới người giàu thì lại chết vì dư ăn nghe. Và có một câu người ta tổng kết rằng là những cái loại bệnh ở đất Mỹ này dành cho bệnh nhà giàu thôi. Ví dụ như cao mỡ, cao huyết áp, cao đường. Dân nghèo, thưa các vị, ít có vướng cái tình trạng này. Hình dung rằng là cơ thể của mình nạp vô thì nhiều, mà tiêu thụ thì ít, nó không cân bằng. Thế rồi nó dư một ngày một chút đưa đến cái tình trạng mất cân bằng của thân, cho nên bệnh nan y. Điều thứ hai, dân nhà quê họ làm cực nhọc vô cùng, cho nên cái đầu của họ nó không có hoạt động như chúng ta, nằm lại ngủ ngon nha. Còn chúng ta nằm không chịu ngủ, trằn trọc lo âu, bất an. Những cái bệnh của dân nhà giàu, thưa các vị, điều thứ nhất là nó dễ nan y. Điều thứ hai, cái bệnh rất là khó chữa, đó là cái bệnh giàu thì dễ phóng túng. Dễ phóng túng. Người ta bảo rằng là của tiền nó làm tha quá, nó làm anh bại hoại và mất đạo đức. Nói thế thì nó không có đúng. Thực ra bản chất của những cái sự giàu sang của tiền nó không có làm hại ai cả. Sở dĩ người ta chưa có tiền cho nên người ta không hư hỏng. Rồi có tiền nó phát sinh sự hư hỏng, chứ không phải là tiền nó làm người ta hư hỏng nha. Cái nền của việc hư hỏng cùng không, nó là do cái năng lực người ta có tôi luyện, có tu tập, có cái nền đạo đức vững chắc, có cái nền giáo dục đàng hoàng. Cho nên người ta có tiền nhưng người ta vẫn làm được một việc, đó là sử dụng đồng tiền, sử dụng tài sản trong cái công việc là giúp đỡ, lợi tha, làm biết bao nhiêu thiện sự. Còn chúng ta, thưa các vị, không có tiền thì chúng ta vất vả vô cùng, lo lắng bất an để có tiền. Thế rồi có tiền thì ta chỉ biết làm việc là chi tiêu cho bản thân, rất ư là vị kỷ. Thế cho nên cái nền của nó không phải đồng tiền làm hư, mà cái nền của nó là cái chất liệu lành thiện trong ta, hay là cái gần nhất đó là cái nền văn hóa của ta thừa hưởng. Sâu hơn đó là cái công phu tu tập chúng ta có cùng không. Ví dụ như mình thọ Bồ Tát giới nè, mình là người tu học Phật thâm sâu nè, có công phu hành trì nè, thế thì càng giàu càng là phước lành cho nhiều người. Tại vì có của tiền nhiều, mình có điều kiện để giúp bao nhiêu người họ thoát khổ. Còn nếu mà không có tu tập thì thưa các vị, nghèo thì mình cũng có việc để làm khổ mình, khổ người. Giàu càng có điều kiện để làm khổ mình, khổ người hơn. Cho nên cái gốc của nó không phải là tiền làm hư, mà gốc của nó là tại chưa có điều kiện nó hư, cho nên chưa có cái điều kiện giàu để anh tha quá đó thôi. Và người ta cứ nhìn vào cái điều kiện là cái ông kia lúc còn nghèo thì rất dễ thương, mà giàu cái khó ưa ra. Họ đánh giá rằng là do giàu cho nên hư, thưa không phải. Do cái nhân cách của ta, do cái sức hàm chứa, tức là cái năng lực tu tập, chuyển hóa, hoặc là cái khả năng thấm nhuần giáo lý, đạo đức trong ta, nó đủ sâu hay không sâu, mà nó có thể làm cho ta bại hoại hay là không bại hoại. Có nhiều vị hoàng đế, thưa các vị, trong cái điều kiện vinh sang, trong cái điều kiện giàu có và quyền quy, họ trở thành những vị hộ pháp, yểm trợ công trình chánh pháp. Thế là có những vị hoàng đế, đất nước thì bé nhỏ, thế nhưng mà họ trở thành những vị ác vương nha. Ác vương cùng không ác vương, không phải là làm hoàng đế nước nhỏ hay nước lớn, mà ác vương hay là hiền vương hay là thánh vương, hàm nghĩa rằng là cái nội lực lành thiện con người đó có cũng không có. Các vị hình dung rằng là nếu nói là những vị hoàng đế trên nhân gian này mà giàu có mà quyền quý nhất thì ai bằng Tổng thống Mỹ? Các cái quốc gia như là đất nước hình chữ S ấm o của chúng ta, hoặc là tổng thống, hoặc là bí thư, hoặc là thủ tướng đó, thưa các vị, bằng các anh chàng thống đốc tiểu bang này chứ mấy, chưa chắc nữa. Một cái tiểu bang Cali của Hoa Kỳ gần như là nó rộng hơn đất nước Việt Nam ít chi đâu. Và cái nguồn thu nhập của người ta, thưa các vị, nó đâu phải là ít ỏi. Người ta cũng đối phó 100.000 việc, thế nhưng mà các vị thấy rằng là dường như là mình bỏ lên mình cân thì một bên là cái nhân cách đạo đức người ta nó ở trên trời cao, một bên thì nhân cách đạo đức nó thấp ở dưới đáy á. Thế thì không phải là cái chuyện nước nhỏ hay nước lớn, là hoàng đế quyền quý hay không quyền quý á, mà do vì cái nội lực của người ta, cái phẩm chất của người ta, cái nội dung đời sống người ta. Từ cái ví dụ lớn các vị nhìn lại ví dụ nhỏ cũng giống như vậy. Đừng nghĩ giàu hay nghèo, mà hãy nghĩ rằng là nếu có tu tập thì tạo thành cái sự khác biệt thôi à. Sự khác biệt này đầu tiên nó làm thành cái rất là căn bản, đó là sức khỏe nơi anh, tuổi thọ nơi anh, ít tật bệnh nơi anh. Như bài kể này các vị thấy nè, Thế Tôn có nói cái gì mà cao siêu quyền bí đâu. Đơn giản một điều là anh hãy ăn uống biết tiết độ thôi, thì anh làm được một điều đó là gì? Khỏe mạnh và sống lâu nha. Thông thường thưa các vị, người ta có thể chết vì ăn dư chứ không có chết vì thiếu ăn. Thông thường thiếu ăn chưa đến nỗi làm chết, nhưng mà dư giả dễ làm tật bệnh và dễ chết vô cùng. Chết trong giai đoạn khó khăn, nghèo đói thưa các vị dường như ít xảy ra, nhưng mà chết trong giai đoạn giàu có thì rất là dễ xảy ra. Trong cái điều kiện nghèo khó là chung lưng đậu cật lại với nhau để thương yêu quý trọng, để làm ra của ra tiền thì nó dễ. Nhưng mà trong cái điều kiện giàu có mà có thể chung lưng với nhau, quý trọng nhau, thương mến nhau, hợp tác nhau làm là chuyện khó. Chết trên chiến trường có khi, thưa các vị, rất khó xảy ra, do vì đối diện trước lần tên mũi đạn người ta biết kẻ thù ở đâu để người ta tránh. Thế nhưng mà chết lúc thanh bình là cái chuyện khó tránh vô cùng nhé. Có khi, thưa các vị, không thua chiến trường mà thua trên cái mặt trận chi. Ví dụ như đất nước mình, thưa các vị, rõ ràng rằng là người ta có thể nằm gai nếm mật, có thể chịu muôn vàn khó khăn để người ta làm cái việc là cướp chính quyền, phải không? Cái từ này nó không mấy có cảm tình lắm đâu nghe. Thế nhưng mà khi có được chính quyền trong tay rồi, thưa các vị, nó liền hư hỏng tới đây, nó liền bại hoại, mặt mũi thật nó liền lộ diện ra. Cái lúc người ta giấu mặt ở trong núi rừng thì không ai biết, thế nhưng mà trường mặt với đời rồi thì mọi việc nó đều mở bung ra để cho thiên hạ ngắm nhìn mình một cách chán chường và quay lưng lại. Thất bại không phải là cái lúc anh đói nghèo, thất bại cái lúc anh có quyền quý. Điều này thưa các vị, dường như là ít có người đủ trí lự để có thể vượt ngang với cái khó khăn này. Người ta vượt ngang với những khó khăn ở lúc nghèo đói. Ví dụ như trong phạm vi nhỏ là những cặp vợ chồng làm việc của mình có mặt nơi cũng thế nha. Vào những ngày đầu có mặt nơi đây, thưa các vị, là chung lưng đâu cật làm lương ba cặp ba đồng, nuôi con, cất nhà, rồi mua ngựa mua xe, nợ nần giải quyết xong nó đấy, rồi tới chuyện cơ ngơi sự nghiệp nó có được, giàu có là cái bắt đầu cái chuyện gì phát sinh, bắt đầu cái chuyện tha hóa phát sinh nha. Thế rồi tới cái tuổi 60 rồi cảm thấy là cái người hôn phối của mình bây giờ sao khó ưa quá, mặt mày nhăn túm. Bây giờ thì tiền của đã nhiều, thế cho nên cái tình trạng này rất là nhiều, thưa các vị. Và các ông về Việt Nam và ở chừng 3 tháng thì các vị coi chừng sẽ có chuyện gì xảy ra mà ta không biết đâu nghe. Thế rồi đổ vỡ gia đình, thế rồi đổ vỡ đến cái chuyện học hành bất hạnh của con, của cái. Cho nên thưa đại chúng, hãy lưu ý rằng là trong cái điều kiện chết lúc sang cả lúc của tiền là cái điều kiện dễ nhất so với lúc nghèo đói khó khăn. Người ta chết với lửa thì ít, mà chết với nước thì nhiều hơn. Tại sao vậy? Lửa thì nó nóng, đúng rồi, tới gần thì người ta kinh khiếp và người ta đề phòng. Nhưng mà nước thì nó mát quá, dễ chịu quá, cho nên người ta trầm mình dưới nước và chết rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng. Đây là điều thứ nhất, các vị nhìn bài kệ của Đức Thế Tôn dạy, các vị nên ý thức về điều này. Chết trong khó nghèo ít hơn là chết trong cái điều kiện giàu có, dư giả, sang trọng, quyền quý. Trong xã hội Mỹ này người ta tổng kết cụ thể nhất. Thưa các vị, mình thấy nhan nhản trên phim ảnh là những cái tình trạng như là da đen họ bắn giết nhau, người da trắng kỳ thị da đen. Thế nhưng mà ta tổng kết lại, thưa các vị, người da trắng giết người da trắng cao hơn gấp nhiều lần so với dân da đen nó chết vì cái tình trạng kỳ thị á. Họ không dám đưa lên đó thôi. Và nếu người ta có một cái thống kê kỹ hơn nữa thì thưa các vị, cái thế giới người giàu á, họ chết vì lý do là dư ăn, dư bạc, dư của, dư tiền. Họ chết vì cái chuyện đau tim, vì cái chuyện khùng điên, vì cái chuyện tự giận. Thưa các vị, nó nhiều gấp nhiều lần so với người nghèo khó 10 đồng ráng để kiếm sống á. Và cái bài học này nó luôn đúng trong mọi xã hội phát triển. Mình đang ở trong xã hội phát triển đây, nơi đất nước này đây. Các vị hình dung rằng là người ta thống kê là không có đất nước nào nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như nước Mỹ hết. Tính trung bình là 10 người Mỹ là có một bác sĩ tâm lý trị liệu đó. Ở hành tinh này không có chuyện này, chỉ có nước Mỹ đặc biệt thôi. Thế thì thưa các vị, nói trắng ra thì dân Mỹ điên khùng nhất trên hành tinh này. Và người ta bắn nhau, giết nhau, cái số thống kê nó cao nhất trên hành tinh này, chứ không phải là đất nước nào khác nghe. Ngay bây giờ này, các vị hình dung coi là có đất nước nào nó khùng điên kiểu như Mỹ không? Mà giàu nhất, cũng lành thiện nhất, những công trình từ thiện nó bỏ hàng tỷ tỷ, rất cao. Thế nhưng mà nơi đất nước này thì cái tình trạng bị tim mạch chết nè, bị tai biến chết nè, bị khùng điên bắn giết nhau chết nè, và cao nhất trên hành tinh này. Chưa có một đất nước nào mua súng một cách tự do giống như đất nước Mỹ. Mình biết rằng đất nước Úc, thưa các vị, chỉ cần một lần xảy ra cái chuyện bắn người vô tội vạ giống như những chuyện đã từng xảy ra trên nước Mỹ thế này, thì chính phủ Úc quyết định là thu hồi toàn bộ súng trên nước Úc, mua sạch, mua hết lại. Nó cưa, nó vứt một đống như là đống củi vậy đó, mua hết. Và từ đó là có một cái sắc luật đưa ra là không ai có quyền sở hữu súng cả. Rồi gần đây các vị hình dung rằng ngay cái loại súng đồ chơi, súng bắn nước thôi, của con nít đó thôi, mà có một nhà tỷ phú mà bỏ tiền ra và nói là cứ mỗi một cây súng của các em nó chơi đó, mà nó đem nó bán lại cho bà trả tiền gấp 3 lần cái súng nó mua ở cửa hàng đó. Miễn còn, tức là còn cái hình dạng cây súng đồ chơi thì bán cho bà là bà mua lại, mua để cho tước đi tâm thức là bạo hành, bạo động, ham chơi súng, bắn giết người trong tâm thức của trẻ em. Các vị thấy có cái đất nước nào mà nó giống như đất nước Úc không? Thế rồi mình đi xuống cái vùng cực nam của đất Úc, ở Adelaide, hỏi ra thì thưa các vị, trong một thành phố cả bao nhiêu triệu dân, nó dường như chỉ có một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi. Hỏi ra thì bác sĩ tâm lý đó ngồi ngáp ruồi, không có ai tới trị hết, không ai khùng điên hết, không ai căng thẳng hết. Nó lạ vậy. Đây là việc thứ nhất. Xin các vị lưu ý rằng là thế giới của người giàu có, thế giới của người dư giả, rất là nhiều những là tật bệnh phát sinh. Tật bệnh gần đó là tật bệnh nơi thân nghe. Tật bệnh tinh tế hơn đó là tật bệnh từ nơi tâm thức. Bất an nè, lo âu nè, nỗi khùng nè, căng thẳng nè, vân vân, là những loại tâm bệnh. Nó chỉ có mặt trong cái thế giới giàu có, sang trọng, phát triển như Mỹ, chứ nơi khác không có. Cũng may là cộng đồng người Việt chúng ta chưa đạt tới cái ngưỡng cửa giàu như là dân Mỹ trắng, phải không? Cũng có một số giàu nhưng mà chưa bằng đâu. Thành ra chúng ta vẫn còn có cái may mắn là còn ở cái thành phần trung lưu. May mắn thứ hai là chúng ta đã từng có mặt trong cái điều kiện ở đất nước Việt Nam quá khứ. Chúng ta biết thế nào là sự đói kém, thế nào là nỗi khó khăn. Cho nên có mặt nơi đây rồi thì ta nhìn lại quá khứ của mình, mình biết làm một việc rất là cẩn trọng, khi ăn, khi ở, khi tiêu, khi xài. Và có được cái nền đạo đức đẹp đẽ của ông bà mình gầy dựng trong quá khứ, cho nên đành rằng mình cũng có thể làm ra tiền, nhưng mà cái nền đạo đức của mình vẫn còn duy trì được, cho nên thế hệ mình vẫn còn hạnh phúc. Thế hệ con em mình nó thừa hưởng điều này, nó cũng khá thành công và nó cũng dễ làm cho đời sống nó hạnh phúc. Bằng mà chúng ta là người Mỹ nơi đây thì mình cũng không lường được, không lường được cái tình trạng của mình nó ra làm sao đâu. Cho nên các vị rất may mắn và cũng rất là có phước, do vì thừa hưởng được cái nền đạo đức của văn hóa Việt Nam. Và trong đó thì cái nền quan trọng là cái nền giáo pháp của Đạo Phật dạy cho chúng ta phải luôn tự tỉnh giác, khi ăn biết tiết độ, giữ kham khổ đạm bạc, khỏe mạnh và sống lâu. Thứ nhất là mình chia sẻ với các vị về cái quy luật hoàn tác của vạn hữu nha. Cái từ khác người ta dùng là quy luật nhân quả. Quy luật này đầu tiên nó có ở ngoài thiên nhiên. Mình sử dụng thiên nhiên một cách vô tội vạ, mình lợi dụng thiên nhiên để khai thác tận mạng về nhiều lĩnh vực. Mình cũng không lường được là thiên nhiên một lúc nào đó giận mình, trả thù mình. Lúc đó thì không có cách chi mình tồn tại được đâu nghe. Thưa các vị là con người dù có tài thánh cũng không thể đối kháng được với cái gần nhất là những cơn trốt của vùng Trung Mỹ. Có những lần mình thấy trên cái chương trình người ta thu lại những cơn gió xoáy ở vùng Trung Mỹ đó, mấy tiểu bang như ở Oklahoma, Alabama vân vân, các vị thấy là cái cơn trốt nó xoáy vậy. Mấy chiếc xe bồn chở xăng đó các vị hình dung là nó nặng đến độ nào? Thưa các vị, nó đưa lên tới trên trời cao á. Và những chiếc xe của quý vị đây mà nó đi ngang thì tôi tin rằng là toàn bộ cái bạc kia này không có chiếc nào mà nằm được dưới đất hết, nó xoáy đưa lên trời hết. Đó là một chút gió thôi đó, là đã khủng khiếp rồi ha. Thế là thưa các vị, mình hình dung rằng là nếu gió mà nó phối hợp với lửa nữa thì càng khủng khiếp nữa, không có thần linh nào có thể đề kháng được đó nghe. Ta nhớ rằng là Mỹ là một quốc gia nó phát triển ra những cái loại thuốc rải xuống lửa tắt đó. Thế nhưng mà những đợt cháy rừng xảy ra, thưa các vị, thách đó, không có thần linh nào chữa được cả, trừ khi là nó dịu xuống dần dần, quả mai đội cứu hỏa mới có khả năng là dập tắt được những cơn cháy rừng thôi. Thế thì khi lửa nó phát triển một mình á, thì cái tai họa người ta còn có thể giảm thiểu được. Thần gió mà có mặt cùng với lửa này thì nó không có cách gì mà khống chế được cả. Nó thiêu rụi trong một phút hàng ngàn ngôi nhà như thế. Đó là nhân họa gây ra để làm ảnh hưởng đến thiên tai hoạn họa nghe. Ví dụ như mưa bão, lũ lụt, gió xoáy hoặc là hạn hán, thưa các vị, nó không phải là tự thiên nhiên làm thành, nó do ít nhiều từ bàn tay con người làm nên. Các vị hình dung rằng là trong quá khứ những cơn mưa gấp nhiều lần so với hiện tại, thế nhưng mà do vì cái mảng rừng rất là dày cho nên nó trữ lượng mưa rớt xuống nó còn lưu lại trong đất, ít tạo thành cái cơn cuồng lũ từ Trường Sơn đổ xuống để kéo phăng nhà cửa miền Trung ra biển. Thế là cái tình trạng khai thác rừng một cách vô tội vạ của người Việt chúng ta, nó làm cho cả một cái mảng rừng ở Trường Sơn trụi hết. Cho nên mỗi lần mưa, thưa các vị, là có thể có những cơn lụt xảy ra không lường được. Gần nhất, thưa các vị, người ta khai thác tài sản, khai thác của tiền, người ta không để hà gì về cái chuyện là thải khí độc xả ra biển, cho nên làm thành cái chuyện chi? 4 tỉnh miền Trung, thưa các vị, lâm vô cái tình trạng là không đi biển được. Thậm chí là ra khơi lặn thì coi chừng nhiễm độc chì cũng luôn chết. Đừng nói cái chuyện là nước biển có độc tố rồi nó lây lan cả nước, chứ không phải 4 tỉnh miền Trung như cái nhà máy Fumosa mà chúng ta biết đâu nghe. Nó không phải một ngày, một bữa hay là một năm mà nó di quả lại. Ta thử hình dung rằng là thế hệ con em ta, cháu chắc ta nó bị nhiễm độc rồi thì thưa các vị là cái tình trạng là không phát triển nè, tình trạng tật bệnh nè. Và một con người tật bệnh mà cả gia đình chăm sóc thì thưa các vị cái nguồn kinh tế nó liền cạn kiệt thôi à. Đơn giản một điều, ngay nước Mỹ này người ta tính ra rằng là cái tiền chăm sóc bệnh á, nó hao hết 2/3 ngân quỹ của chính phủ Mỹ. Mà trong một cái con người bệnh tuổi già kia thì cái giây phút mà hao tiền nhất á, chỉ có một tuần lễ trước cái chết là hao tiền nhất so với một cái cơn bệnh kéo dài nhiều năm nghe. Chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh, cái ngân quỹ của chính phủ hao hết 1/3 trong tất cả cái tiền an sinh xã hội. Trong 1/3 của tiền chăm sóc người già đó, thì một tuần lễ cuối, thưa các vị, cái tiền mà chăm sóc của người sắp chết đó, và thuốc men vân vân, nó hao hết phân nửa cái số tiền chăm sóc của người bệnh đó. Thế thì các vị hình dung coi là một đất nước lâm vô cái tình trạng nhiễm độc như vậy, con em người Việt ngay thế hệ này, thế hệ tương lai lâm vô cái sự khó khăn đó là sinh ra rồi tật bệnh, rồi ốm đau, rồi dị dạng. Thế thì thưa các vị là nó khánh kiệt luôn cái nguồn tài sản của người Việt trong tương lai á. Do ai gây nên vậy? Do con người làm nên. Cho nên thưa các vị, thiên nhiên rất công bằng nghe. Anh trân quý thiên nhiên, anh trân quý từng cành cây, lá cỏ, từng giọt nước. Anh không có hủy diệt môi trường sống thì cái điều này thấy xa vời, nhưng mà chính nó là điều kiện bảo vệ đang sống còn, anh tồn tại. Nếu anh phá hủy thiên nhiên thì anh đang ngầm giết đời anh, tự hủy đời anh. Cho nên điều đầu tiên các vị nhận diện rằng là cái quy luật hoàn tán của vũ trụ vạn hữu này rất là công bằng. Anh thọ nhận của vũ trụ vạn hữu bằng sự thương yêu để nuôi anh trưởng thành, anh không trả lại bằng sự trân quý và thương yêu thì anh tự hủy đời anh. Điều thứ hai mình muốn nói là cái xã hội nó cũng luôn công bằng nghe. Các vị hình dung điều này thấy xã hội công bằng. Ta thấy rằng là người Việt chúng ta có mặt nơi đây sau 75 lang thang lướt thước, có ai mà mang được của cải hồi môn nhiều của bố mẹ qua đây để làm giàu có cho nước Mỹ không? Không. Người vượt biên nào cũng có bộ đồ dính da thôi chứ mấy. Thế rồi mình được xã hội nơi đây họ làm chi? Họ ưu đãi về nhiều lĩnh vực á. Có những anh Mỹ cộng với gia đình người Việt về nuôi, ta hình dung rằng là mình chiếm lĩnh một cái nhà của người ta ở tầng trên, rồi gia đình người ta xuống tầng hầm ta nhường cho người Việt. Và chuyện này đã xảy ra ở miền Đông rất nhiều nha. Và mình sống ra đó có khi mất 1 năm 2 năm rồi mình mới có điều kiện ra riêng, có nhà có cửa, bắt đầu có công ăn việc làm. Các vị hình dung rằng nếu mình ở Việt Nam, mình sống ở Sài Gòn đi, trong cái điều kiện trung lưu có chút văn hóa chứ chưa phải giàu có, thế là bà con của mình từ mấy cái vùng xa đó họ chưa có cái cách cư xử gì văn minh cả, rồi bị lụt lội thiên tai họ kéo về thành phố ở với mình. Thử hỏi là họ ở được với mình được bao nhiêu lâu? Không chịu nổi đâu. Nó bài bừa đó, nó bôi dơ giấy vô cùng gớm ghiếc, và cái cách cư xử nó quê mùa từ vùng rừng thiên nước độc nó về, thưa các vị chịu nổi đâu. Dù bà con ruột thịt, dù mình thương lắm đó, ta mất cửa mất nhà đó, nhưng mà thưa các vị chừng một tháng thôi nha, nội con mình với con của họ đánh lộn nhau là mình đã chịu không nổi rồi. Thế là các vị nhìn cái mấy quỷ đây, nó cứ mang mình qua. Trên cái nền văn minh như vậy, điều kiện sống như vậy, của tiền của nó do nó còng lưng nó làm để có tiền đó, chứ không phải chính phủ Mỹ in tiền ra rồi tặng khống khứ cho người Việt di cư qua đây. Không, toàn là mồ hôi nước mắt người Mỹ cả. Thế mà nó cứ mang mình bằng cái sự ưu đãi vô cùng. Cho nên thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt làm được cái chi nơi đây? Học hành nè, phát triển nè, đi làm nè, có những người thông minh tài tuấn nè. Và đền đáp lại một cách rất là tương xứng với tấm lòng của người Mỹ đã nuôi cộng đồng người Việt có mặt nơi đây. Chưa có cộng đồng dân cư nào hội nhập vào xã hội Mỹ nhanh như cộng đồng người Việt. Cũng chưa có cộng đồng dân cư nào sinh ra thế hệ thứ hai có tài năng vượt bậc như người Việt cả. Thế thì các vị thấy là xã hội rất công bằng á. Hắn bỏ tấm lòng ra, bỏ của tiền ra, hắn cưu mang mình. Từ cái lúc mình chỉ có một bộ đồ dính nha, có mặt ở đây thôi, rồi bây giờ thưa các vị, đành rằng mình có của, có nhà, có tiền, có gạo, có ngựa, có xe, nhưng mà cái điều mình làm được để trả ơn lại cho người Mỹ đó là thế hệ người Việt chúng ta, thế hệ thứ hai, thứ ba, các vị thấy là không giống như ta nha. Họ đều có một tấm lòng rất đẹp đẽ đối với cái vùng đất này. Nó đều học hành nè, nó đều làm việc nè, và nó đều thấm nhuần văn hóa Mỹ, nó không giống như chúng ta. Đây là cái điều thứ hai chúng ta nói về cái xã hội rất là công bằng. Thế rồi, các vị cư xử cái cách này đối với xã hội, các vị chỉ biết là tận dụng tài nguyên xã hội nè, các vị lừa lọc nè, các vị dối láo nè, các vị sống trên cái tiêu chuẩn là không có đạo đức, cướp là một nè, lừa dối là hai nè, thù hận là ba, theo cái định chuẩn của Mác Lê bày ra cho chúng ta là luôn phải cướp, luôn phải tranh giành để sống còn, luôn phải đạp đầu người khác để vươn lên. Trên cái nền tảng đạo đức của chủ nghĩa các Mác Lê Ninh như thế thì các vị hình dung rằng là xã hội nó hoàn tác lại y những điều các vị cư xử á. Nhìn các quốc gia như Trung Quốc, như Liên Xô, dừng ở đó không dám nói thêm nữa. Còn nước nữa không dám nói, đục ta công. Nhưng mà thưa các vị, một đất nước có một cái nền văn minh tới 4-5 nghìn năm văn hiến là đất nước Trung Hoa, đã từng cống hiến cho rất là nhiều cái nền văn minh phát triển trong xã hội loài người nghe. Cả thế giới này đều nhờ cái nền văn minh Trung Hoa, văn minh của Hán tạo thành những trang sách ta in đây, từ cái khuôn in của người Trung Hoa, và từng mảnh áo ta mặc đây, từ cái công nghệ dệt tơ tằm của người Trung Hoa, sứ gốm cũng của người Trung Hoa, thậm chí là thuốc súng cũng của người Trung Hoa, thậm chí là cái la bàn định vị Bắc Nam cũng của người Trung Hoa nhé. Ta hình dung rằng nền văn minh của họ rực rỡ vào thời Đường. Trong cái lúc đó, nền văn minh của Ai Cập, của các quốc gia Hồi giáo Trung Đông, tôi có bị còn thấp lè tè vậy. Thậm chí, người Trung Hoa viết chữ và in giấy, thì lúc bấy giờ châu Âu vẫn còn làm một việc đó là viết trên những tấm da thôi chứ chưa có giấy viết. Thì các vị hình dung rằng nền văn minh của họ rực rỡ vô cùng. Sự cống hiến của họ kỳ vĩ cho con người trên hành tinh này. Thế nhưng mà từ lúc nền Trung Hoa đỏ độc lập cho tới bây giờ, thưa các vị, hủy phá toàn bộ cái nền tảng văn minh của họ, đào thải tận gốc. Đến nỗi là những cái cuộc cách mạng văn hóa của vệ binh đỏ Ma Trạch Đông đó, nó kéo cổ Khổng Tử xuống, nó chửi thậm tệ, đây là cái thành phần chậm tiếng và những câu chửi của ảnh vô tội vạ. Trong khi nhiều thế hệ hoàng đế người ta tôn vinh Khổng Tử là bậc thánh, thế nhưng mà duy nhất chỉ có cái cơ chế của Cộng sản Trung Hoa dám làm điều này thôi, hủy diệt cái nền văn hóa cổ của tổ tiên. Và thậm chí bây giờ thưa các vị, nói đến cái sắc thái văn hóa Trung Hoa thì hành tinh này người ta đều ngán ngẩm à. Mới có mấy chục năm thôi, từ năm 1949 độc lập tới bây giờ, hủy phá toàn bộ cái nền văn hóa làm giàu có cho con người trên hành tinh này. Thế thì các vị hình dung rằng là anh làm cái gì cho xã hội trả lại cho anh cái ấy. Anh hủy phá nền tảng đạo đức thì đạo đức nát vụn, xã hội nó tặng cho anh lại thành những đứa con vô cùng độc ác, chỉ biết tiền, chỉ biết giết người, chỉ biết lừa gạt. Và chúng ta là đệ tử của Trung Hoa thôi, độc ác của người Việt chúng ta chưa có thấm gì. Độc ác người Việt trong cái cơ chế được đào tạo trong cái lò của Mác Lê nha, chứ không phải là người Việt đây. Thì chúng ta thấy rằng là bỏ lên cân thì chúng ta chưa thấm gì cả. Đành rằng cũng có cái chương trình là cải cách ruộng đất, cũng đấu tố, nhưng mà cái ác của những năm đấu tố cải cách ruộng đất thì chưa bì được với cái công cuộc đại nhảy vọt của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Mình nói một vòng trở lại cái chuyện mình quy kết đây. Xã hội luôn công bằng à. Anh tặng cái gì cho con người, tặng cái gì cho xã hội, anh đóng góp cái phần văn hóa của anh, đạo đức của anh, dễ thương, lành thiện, yêu mến con người, tấm lòng vị tha, tràn đầy nhân hậu, thì xã hội hoàn tác lại cho anh như vậy. Anh cư xử ra làm sao với đời, cuộc đời luôn sòng phẳng với anh nha. Trong phạm vi chật hay rộng gì cũng như vậy cả. Trong phạm vi nhỏ đó là trong cái phạm vi của cái đạo tràng này thôi, mình ví dụ cho dễ hiểu. Các vị là những người Phật tử có mặt nơi đây, các vị rất dễ thương, các vị có tu tập, các vị khiêm cung, các vị quý trọng từng người, các vị mở tấm lòng ra với những người pháp hữu đến đây, thì các vị thấy rằng là mọi người đều đối với các vị bằng cái tấm lòng thương yêu rộng mở và trân quý. Còn nếu các vị luyện mình vào trong cái đạo tràng bé nhỏ này có khoảng chừng 200 người thôi, nhưng các vị trở thành một cái cây xương rồng người ta kinh sợ, thế thì các vị thấy là mọi người gặp các vị họ đều chạy mất, không dám lại gần. Trần gian này ai dám ôm ấp cái xương rồng làm chi. Thế thì nó là như vậy, cái sự hoàn tác xã hội chưa hề không công bằng. Thứ ba, cái quy luật hoàn tác nơi tự thân vật lý của các vị. Thưa các vị, cái kinh nghiệm rất dễ là ngay nơi hình hài này. Các vị mà nuôi mình bằng những loại thức ăn lành nè, không có tàn phá nè, thế thì các vị làm cho cơ thể mình khỏe mạnh, sống dai, bình thường. Còn các vị nuôi nó bằng độc tố thì cái chuyện tất nhiên rằng là có thể cái khả năng đề kháng các vị hôm nay nó chưa thể làm cho các vị nhiễm độc. Thế nhưng mà rồi các vị cũng chết vì cái chuyện mỗi ngày các vị cứ bỏ độc tố vào tự thân nhé. Họa thì từ miệng ra, bệnh thì từ miệng vào. Thưa các vị, đa phần những tật bệnh chúng ta phát sinh đều do cái ăn của chúng ta làm thành. Thế thì thân vật lý này nó cũng tuân theo cái quy luật rất là tự nhiên, đó là các vị nuôi nó từng ngày để trưởng thành, máu các vị luôn đổi thay. Nếu các vị nuôi nó bằng cái nguồn thức ăn không có đến đổi là không có đến đổi là hủy phá thân tâm này, thế thì các vị sống dai, tuổi thọ các vị dài, khỏe mạnh, không có tật bệnh. Và cái điều này luôn đúng, thưa các vị. Đôi khi vì những cái chuyện thèm ăn của mình mà mình không có khả năng chọn những thức ăn rất là lành để nuôi sống mình. Và đừng nghĩ rằng là những thức ăn mình ăn vô nó là vô tội vạ, nó không có cái món nợ nghe. Thưa đại chúng, là mỗi thứ nó đều có cái giá của nó cả. Giống như ta định nghĩa rằng là trên đất Mỹ này không có thứ gì, không có thuế vậy đó. Cái giá của nó là nó cho chúng ta sức khỏe, nó cho chúng ta tật bệnh đều từ thức ăn. Đây là cái nguồn đầu tiên mà các vị có thể nhận diện để các vị nuôi tự thân mình. Rồi tự thân vật lý này nó có một cái phần quan trọng nữa là giống như hoàng đế Ba Tư Nạc vậy. Cái sự vận hành, thưa các vị, nó đòi hỏi đầu vào và đầu ra nó cân bằng nhé. Đầu vào đầu ra nó cân bằng là chi? Thưa các vị, cái vấn đề vật lý cạn nhất là nếu các vị ăn mà các vị không tiêu hóa, không đào thải thì các vị không tồn tại. Mình nói về cái xác của thức ăn. Thế rồi cái tinh túy thức ăn là chi? Các vị đưa nó vô, nạp năng lượng để các vị tiêu xài nhé. Chứ không phải là các vị nạp nó vô rồi các vị để cho năng lượng nó tồn tại trong cơ thể các vị thì nó thành một loại chi? loại quỷ diệt, loại đánh phá, loại tật bệnh á. Cái năng lượng tinh bệnh nó không phải là cái xác mà các vị đào thải, mà nó là cái chất đường hoặc là cái năng lượng để cho các vị vận hành. Do vậy cho nên tối thiểu với người trẻ thì một ngày họ nạp năng lượng vô để họ tiêu phí trong công ăn, trong việc làm, trong chuyện đến đi, trong chuyện lái xe, trong chuyện quần quật, tay chân của họ. Nhưng mà nếu chúng ta là những người già, chúng ta nạp năng lượng vô mà chúng ta không có vận hành cho nó tiêu hóa thì chuyện gì phát sinh? Lâm vô tình trạng tật bệnh à. Cho nên có một cái quy luật tự nhiên là người nghèo ít tật bệnh hơn ta là như vậy. Do vì họ ăn rồi họ làm chứ họ có ở không đâu. Một trong những điều mà Đức Thế Tôn dạy là ăn nhiều lần nè, ham ngủ nè, sung sướng là không buồn lo nè, rảnh rỗi nè, không biết làm những chi cả, cứ đi tới đi lui, gác tay lên trán là thở vào thở ra. Thế thì cái điều kiện tật bệnh à, với người trẻ điều này không quan trọng. Tại vì họ năng lượng họ luôn đổ vào cái việc kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh, kiếm đủ thứ. Còn với người già thưa các vị, chân đã mỏi, gối đã dùng, mắt thì không có nhìn xa mà cũng chẳng có công ăn việc làm chi, nó đòi chúng ta phải vận động để hao phí năng lượng. Mà các vị cứ ăn rồi các vị ngồi, các vị thở vào thở ra, rồi các vị nằm lên nằm xuống, rồi các vị nghiên cứu phim Hàn Quốc thì thưa các vị chỉ có nước chết mà thôi nhé. Tại vì nó không có tiêu phí năng lượng trong cái cơ bắp của các vị. Tối thiểu một người lớn tuổi nơi đây một ngày phải đi bộ 30 phút, ít nhất là như vậy. Hoặc lại một thời hồng dánh à, 108 lại à. Xin các vị cứ nghe lời tôi, các vị cứ lại phần mỗi ngày đi, rồi các vị thấy rằng sức khỏe của mình tự nhiên nó đổi thay rất kỳ lạ, không tật bệnh. Có cái bà cụ ngồi nhỏ nhỏ ngồi trốn tôi kìa. Các vị vô đàn già với chứ một ngày là 108 lại điều à. Cô dâu bà nói thưa thầy, mỗi sáng con chưa kịp đốt hương là bà đứng và mặc áo tràng và đợi rồi, cho nên đâu có dám là lười biếng, đâu có dám không tinh tấn, phải tinh tấn thôi. Và 80 ngoài 90 rồi mà lại một thời sáng hối nhẹ nhàng, có hả, không có than phiền chi, sáng không cần ăn nha, lại Phật ăn sao? Mấy kỳ mình đến thiền đường mấy từ mời và ăn mà nó không, lại Phật ăn sao? Do vậy thưa các vị, xin khuyến khích một điều là ngay thân vật lý các vị ăn từng ngày, cho nên các vị phải biết vận hành để cho cái sự điều hòa cơ thể của các vị nó loại trừ tật bệnh, làm cho các vị khỏe, các vị sống dai. Lời Phật chưa hề là một lý thuyết, lời Phật dạy để các vị hành trì, để các vị tu tập, càng nhất là tu tập để lợi ích ngay tự thân. Ngay nơi đời sống vật lý này đã có sự lợi ích hữu hiệu rồi. Điều cuối cùng, cái sự hoàn tác ngay nơi tâm thức. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ rằng là làm tội do miệng mình nói hung dữ, chửi mắng người, hoặc là thân của mình đụng chạm, xúc phạm người ta, gây hấn với người ta mới có tội. Thưa không? Ngay ý nghĩ của các vị nó đã tạo thành tội rồi nghe. Ngay tâm thức ta mà ta nghĩ về người bằng cái nghĩ rất là tiêu cực, hoặc căm ghét, hoặc thù oán, hoặc nghi ngờ, hoặc đắng cay. Thưa các vị là đã tạo thành tội từ trong tâm thức, chứ không phải là đợi mình nói một lời hay là mình làm một việc. Và ngay cái nguồn tâm thức các vị, khi các vị thù hận, đắng cay, căm ghét, giận dữ, không mấy gì ưa người nọ người kia, thì các vị cảm nghe trái tim mình nó rất là tù ngục, nó chật chội, nó bất an, nó đắng cay. Chùa rộng thênh thang mà tới thấy mặt người kia cái cảm thấy là muốn bỏ về cho rồi, không ưa ở đây, dù rằng là chùa thênh thang đó chứ. Do vậy cho nên mình gây hấn với một người, mình căm ghét một người, thù oán một người, thì tự nhiên mình làm cho trái tim mình nó thổn thức, nó chật chội, nó tật bệnh. Và cái tật bệnh này ta nghĩ nó là chuyện bình thường, ta không chữa trị thì nó làm thành cái chi? Nó làm thành loại di chứng để mỗi ngày nó chồng lên, rồi cuối cùng tật bệnh thiệt. Tâm thức các vị như vậy cho nên nó tạo thành cái năng lượng vô cùng là bất hạnh cho đời sống ta. Và sẽ tới một lúc nào đó các vị sống trong gia đình, các vị cảm thấy nó rất là ngột ngạt, rất là khó chịu. Người ta ở ngoài ta nhìn vô gia đình mình thì họ mơ ước nha, họ thấy sao hạnh phúc quá, thấy chồng chị đó sao cưng chị vô cùng. Thế nhưng mà do cái tâm của mình chất chứa bao nhiêu điều nó tràn đầy sự tiêu cực, cho nên mình về nhà là mình cảm thấy như nó nóng bức chịu không nổi. Mình xung đột, mình không có thể nhường, mình không có thể bằng lòng trong đời sống mà người ta mơ ước đó. Rồi mình quỷ phá hạnh phúc của chính mình, quỷ phá hạnh phúc của người thân mình. Và cái tội nghiệp của mình đó là, thưa các vị, mình tạo thành cái tập khí, cái tập nghiệp nó rất dày trong tâm thức mình. Rồi các vị trốn đi đâu được cái tập khí do chính các vị tạo ra? Không trốn đi đâu được nghe. Gây hấn với người, căm ghét người, chuốc phiền muộn bất an cho người, ta còn trốn về nhà, ta trốn một phương trời nào đó được. Nhưng mà ta làm cái điều đó cho chính ta từng ngày từng ngày. Ta bỏ vào trái tim ta vô cùng là đầy những cái thứ bất an và khó chịu, những cái thứ căm giận, tức tối, buồn phiền. Thế thì không có trốn đi đâu được cả, tại vì nó ở trong ta mà. Thế thì thưa các vị, ta lãnh đủ ngay. Cho nên ngay nơi tâm thức anh gây cái gì thì anh nhận cái đấy. Anh tưởng là anh gây cho người ư? Không, anh gây là anh làm cho chính anh đó chứ. Cho nên với người tu học Phật Pháp, thưa các vị, họ giữ tâm như giữ thành. Họ giữ gìn từng cái ý niệm không cho nó khởi ác. Thưa các vị, là hồi mình mới xuất gia ở trong cái chùa nhà quê, ông thầy mình ông không phải là vị thầy thông Phật Pháp nhà quê. Tối ngày quần sắn móng lợn. Các vị biết quần sắn móng lợn nha. Cái từ này rất là bắt nha. Dân Nam là không biết quần sắn móng lợn làm sao. Thưa các vị, là dường như là ông cụ đi đứng nói cười rất là quê mùa hủ lậu. Nhưng mà ông cụ có một điều ông cụ dạy mình nhớ cho tới bây giờ. Khi mình nói câu nói gì mà có vẻ ác chút, nó không được à. Cái lời đó không lành à. Lời đó không được nói à. Lời đó dữ, không lành. Ví dụ như tao ghét mày, ví dụ vậy đi. Tao rất giận, ông nói không được, con đừng nói vậy. Lời đó không lành, phải nói lời lành thôi à. Mình tu Phật tất cả lời nói đều lành, không có tiếng nào dữ trong đó được đâu. Và thưa các vị, ngày xưa mình không có am tường về điều này. Càng ngày càng tu mình biết rằng là sở dĩ có những lời không lành như lời căm giận, lời thù oán, lời chê trách là điều từ cái tâm của mình nó đã tích chứa cái điều đó rồi nghe. Nó có cái nguồn từ tâm thức, cho nên nó mới trút ra lời nói. Và trút ra lời nói, trút ra cái nhìn, trút ra cái sự suy nghĩ, thưa các vị, đều từ các vị quân vô từng ngày. Tóm là một điều, thưa các vị, ngay để tâm thức các vị, cái gì các vị làm cho người là các vị làm cho chính các vị, chứ không phải làm cho ai đâu nghe. Mình tha thứ cho người, bao dung người, vị tha với người, mở lòng với người, thương yêu người, nói một lời an ủi, làm cho mát lòng người, tưởng chừng như làm cho người khác, nhưng mà không, các vị làm cho chính các vị đó. Mà khi mình hiểu được nguyên tắc này rồi, thưa các vị, là không cần có vị thầy nào bên cạnh nhắc nhở, không cần có Đức Thế Tôn nào dạy mình nữa cả, mà mình tự quản lý đời sống mình, chăm sóc đời sống mình, tự chuyển hóa đời mình thôi. Đây là cái bước đầu tiên các vị nên lưu ý, là cái quy luật hoàn tác của vạn hữu nó đi theo cái tiến trình như vậy, rất là chính xác. Nó là nguyên tắc vận hành của tự hữu, không do thần linh nào bày đặt cả. Anh biết tuân theo quy luật này, anh sống thì anh hạnh phúc, anh sống dai, anh khỏe mạnh, anh tạo được vô vàn nghiệp lành. Để bỏ đời này này rồi thì anh sinh về những cảnh giới lành. Anh không tuân theo quy luật này thì cho dù anh có thờ 1000 vị Phật quanh anh, hay là dù có Đức Thế Tôn thiệt có mặt bên cạnh anh, có không cứu anh được nghe. Tại cái việc này do anh tự làm, anh tự chịu thôi. Đây là ý đầu tiên mình gọi ra khi các vị đồng vào bài kể này. Phải luôn tự tính giá khi ăn biết tiết độ, giữ kham khổ đàng hoàng, khỏe mạnh và sống lâu. Thế rồi mình chép tới bài thứ hai nghe. Tính ra là các vị học tới bữa nay là mấy chục bài kinh pháp cú rồi đó. Thế nhưng mà bây giờ hỏi thuộc bài nào không? Đố có ai dám nói thuộc. Nếu chép một bài thơ thì có thể còn thuộc, nhưng mà pháp cú thì không hứng thú ha, cho nên không thuộc. Bài kệ thứ hai rất là hay là: người không học đến già giống như là bò đực, chỉ to lớn thịt xương. Không một phần trí tuệ. Tội nghiệp con bò ghê ha. Đã đây người ta dịch vậy, mình phải nương theo đây thôi. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học. Bài học chi? Nuôi dưỡng tâm từng ngày á. Ý đầu tiên mình chia sẻ với các vị là bảo trì nuôi dưỡng thân, làm cho thân mình khỏe mạnh, làm cho tuổi thọ mình dài, làm cho tật bệnh ít phát sinh. Thế là phần thứ hai, cái bài này mình khai thác một cái điều sâu hơn, đó là nuôi dưỡng tâm từng ngày. Thưa các vị, là cái từ ngày xưa Đức Phật dùng là vô văn phàm phu. Nó hàm nghĩa rằng là kẻ phàm phu ít học, ít chịu nghe, không tuân phục, không học tập, không thực tập theo lời các bậc thánh. Thế Tôn dùng cái từ là hàng vô văn phàm phu. Thế là người học đòi giáo lý đạo Phật, tự mình thanh lọc mình, tự mình chuyển hóa, tự mình tu tập, thì Thế Tôn gọi là hàng thinh văn hữu học nghe. Vô văn phàm phu, bậc thinh văn hữu học và thinh văn vô học, ba hạng. Bây giờ mình chia ra coi mình có dính vô phần nào không nghe. Thứ nhất là vô văn, thứ hai là thinh văn hữu học, thứ ba là thinh văn vô học. Đầu tiên là cái vô học này với cái vô văn này nó gần nhau hay là nó xa nhau? Cách biệt nghìn trùng, cách biệt nghìn trùng. Từ vô văn phàm phu tới gọi là phàm phu hữu học, rồi mới tới thinh văn hữu học nghe. Thưa các vị, là có những con người giữa trần đời này họ lâm vô cái tình trạng là ít học, không hiểu biết. Và nếu họ mở lòng ra, họ lắng nghe cái sự bài biểu chỉ dạy của người để họ thay đổi thì còn cứu vãn được. Thế rồi trong trần gian này có những hạng người ít học, chậm hiểu biết, trình độ tri thức thấp, nhưng mà lại thêm một cái bệnh trời cho là rất ư là cố chấp nghe, không muốn nghe lời người khác bài biểu. Mình thấy con đường đó là con đường cực kỳ nguy hiểm. Anh mà lâm vô thì có khi mất mạng. Thế nhưng mà hắn không nghe, hắn đâm đầu vô thôi à. Thì cái hạng này Đức Thế Tôn gọi là giống như bò đực lớn xác mà không có lợi ích chi. Đây là thành phần thứ nhất. Và để có được một cái trình độ tri thức nhất định để phát triển đời sống có học giữa trần đời, có khi mình đã đi ngang qua rất là nhiều kiếp sống chứ không phải lợi ích. Không phải lợi ích đâu nghe. Các vị đừng tưởng rằng là mình có được trí tuệ mẫn nhuệ và có khả năng cải thiện đời sống mình từng ngày từng ngày, đó là một cái việc tự nhiên thôi không. Ta đã từng làm con sâu cái kiến, ta đã từng làm cây bên vệ đường, ta đã từng làm con thú hoang trong rừng, rồi từng làm những loài thú động vật được nuôi trong nhà gần gũi con người, nghe tiếng loài người, có được cái tri giác đạt đến chiều cao, dần dần ta mới có mặt thành một con người. Từ cái đời sống của một con người còn ở cái mức độ rất thấp của trình độ tri thức, dần dần tiến bộ để cho nó phát triển được hoàn thiện cái bộ não như hôm nay. Có khi cái chiều dài vật lý phát triển nó mất cả hàng triệu năm à. Thưa các vị, người ta khám phá cái điều này thì các vị nhìn lại tự thân các vị biết. Ví dụ như cái loài vi khuẩn, nó có mặt trong tự thân ta như là những cái loại nó gây nên tật bệnh nè, hoặc là bệnh lao nè, hoặc là cái loại vi trùng gì mà hiện tại người ta nói đó. Người ta khám phá rằng là khi chế ra một loại đặc dược một loại biệt dược trị cái loại đó. Thưa các vị, thế nhưng mà rồi sau đó người ta phát giác ra rằng là cái loại đó nó sinh ra thế hệ thứ hai, thứ ba thì nó lại có khả năng đề kháng với cái loại biệt dược đã chế đó. Cho nên người ta phải chế ra một loại là kháng sinh mạnh hơn gấp nhiều lần. Người ta phải pha rất là nhiều loại kháng sinh khác để có thể giết cái con vi khuẩn đó, vi trùng đó. Nó tự cải tạo đời sống nó để nó tồn tại nghe. Cái loài sinh vật bé bỏng mắt mình không thấy, chỉ dùng kính hiển vi nhìn thôi, thì nó đã có khả năng là nó tự làm cho nó thích ứng được với môi trường để nó tồn tại. Thậm chí là người ta nghiên cứu rằng những cái mảng rong ở trên rừng thôi, cái mảng rêu trên rừng thôi, thưa các vị, nó cũng phát triển theo cái điều kiện vật lý từng ngày, cái điều kiện môi trường sống từng ngày, chứ không phải là cái mảng rong rêu bám trên rừng đó. Nó giống với cái mảng rong rêu đó có mặt cách đây 100 năm, ngay rừng Mỹ này cũng vậy nghe. Thế thì thưa các vị, cái sự phát triển của con người nó không phải là nó dừng lại. Để có được cái hệ thần kinh não như các vị hiện tại, ta hình dung rằng là trên cái bước đường vật lý á, thì hệ thần kinh não ta nó đã phát triển tới hàng triệu năm nó mới có được cái điều kiện như thế này. Nó nặng như thế này, nó nhiều tế bào như thế này, nó phát triển nhiều chiều như thế này. Thế là cái chiều tâm linh, chiều nghiệp thức, thì thưa các vị, như lời Đức Phật dạy, đã trải hàng sa kiếp, chết đi sống lại trong cõi tử sinh rồi, cho nên kiếp này anh mới có được một hình hài như thế này, trong điều kiện sống như thế này, trong hoàn cảnh văn minh như thế này nghe. Rồi gần hơn nữa, mình ví dụ thì các vị nhận ra ngay. Thưa các vị, trong quá khứ á, người ta muốn từ cái vùng văn hóa này đến một vùng văn hóa khác, người ta phải đổi hình hài năm quẩn người ta mới đi được à. Các vị làm sao có thể đi một mạch mà từ bên kia bờ Thái Bình Dương qua đây được? Hai đời sống Việt Nam và Mỹ như hai vùng văn hóa khác biệt, cho nên muốn đến vùng này phải sinh ra kiếp thứ hai, thờ một ngũ uẩn mới, làm một hình hài anh Mỹ à. Tại vì điều kiện sống nè, ngôn ngữ khác nè, khí hậu khác, nền văn minh khác, đâu có giống như Việt Nam đâu. Thế rồi thưa các vị, trong giai đoạn này, cái phước của người Việt đành rằng một phần đó là quả, nhưng một phần đó là một cái loại định mệnh có mặt trong cái đất nước của chúng ta, cho nên khiến cho tự nhiên là mình có mặt trong một đời, một sinh thân mà mình sinh hai lần. Lần thứ nhất sinh ở Việt Nam, trong cái điều kiện người Việt, văn hóa Việt, môi trường Việt, thức ăn Việt, nói tiếng Việt. Thế là mình qua đây. Các vị hình dung rằng đất nước của người ta tới 300 triệu con người nói tiếng Việt như các vị ư? Không. Các vị có một tí tẹo rồi chấm mấy. Thế rồi các vị hình dung rằng là nơi đây cái món vất hồn vất túy của ta là món cá kho, có Mỹ nào ăn không? Đừng hòng. Thế thì thức ăn khác nè, ngôn ngữ khác, văn hóa khác, tiếng nói khác, cách suy nghĩ khác nha. Cách suy nghĩ của người Mỹ, chưa nói người Mỹ, con các vị nó suy nghĩ khác các vị đó, nó không giống mình đâu. Các vị còn có thể nói với ông chủ là bữa nay tao đau đầu quá, tao không đi làm được. Nhưng với con các vị thì nó nói, làm sao mà đau đầu, con thấy mẹ đâu có đau gì đâu, mẹ nói vậy mà nó dối đó, không được đâu. Thậm chí rằng là nó được dạy cho là vô trong mấy cái mall, trong mấy cái shopping là phải mua đồ nghe, phải tiêu xài, chứ không có chuyện như ta đi nhõng nha nhõng nhảnh một vòng rồi đi ra không lấy món chi hết, không được đâu. Văn hóa nó như vậy đó, làm ra tiền, tiêu tiền, tiền có thì phải gửi công văn ạ. Và phải vận hành như vậy để cái nguồn kinh tế Mỹ nó quay tròn, chứ cái kiểu mà có đồng nào bỏ vô lưng buộc chặt đồng ấy thì thưa các vị, văn hóa rất Việt Nam đó. Tóm lại, thưa các vị, rõ ràng là nếu phước không đủ lớn thì trong một sinh thân các vị không sinh hai lần như hiện tại. Các vị sinh trong quá khứ ở Việt Nam, các vị sinh một lần nơi đây, trong cái điều kiện văn hóa rất là khác biệt, trong điều kiện sống rất khác biệt, trong cái nền văn minh cao vời vợi so với Việt Nam. Thế thì thưa đại chúng, từ vô văn phàm phu đến hữu học phàm phu là một bước rất dài nghe. Nhìn ở cái chiều phát triển vật lý hay là nhìn ở cái chiều nghiệp thức đều như vậy cả. Không đủ phước điền, không đủ nhân duyên lành tích tụ từ triệu năm thì các vị không thể có một điều kiện như hiện tại. Thế rồi từ cái điều kiện phát triển tri thức hiện tại tầm cao, thưa các vị, bước vô một bước để trở thành chi? Để trở thành người lắng nghe thánh giáo của Phật, để trở thành người phát Bồ Đề Tâm tu tập. Nó là một bước rất dài, không phải ngắn đâu. Các vị hình dung rằng là con của mình, cháu của mình, bà con dòng họ của mình, họ cũng gốc Việt như ta, họ cũng có cái nền là đạo Phật như chúng ta. Thế nhưng mà mình rủ họ đi chùa, đố mà rủ được, trừ phi họ phát tâm thôi. Các vị có tu tập nè, các vị học giáo pháp nè, các vị có sự hành trì nhất định, các vị thấy nó hữu ích cho mình nè, an lạc cho mình, an lạc cho người, xây dựng hạnh phúc cho gia đình không có tiếng bất tiếng trì, rõ ràng là tạo được không gian rất ư là dễ thương. Thế nhưng mà đem những điều đó ra nói với những người mà mình thương nhất, không thuyết phục được đâu nghe. Thế thì từ cái trình độ hữu học ở nhân gian, có tầm cao tri thức, đạt đến cái mức độ là nghe giáo lý đạo Phật để trở thành người thấm nhuần những lời thánh ngôn của Đức Thế Tôn dạy, để tự chuyển hóa mình, đó là một bước rất dài. Nếu không có cơ duyên hãn hữu, không đến được với đạo Phật, không học Phật Pháp được. Thế rồi học được Phật Pháp, thấm nhuần được kinh văn, biết con đường lành thiện để tu, biết nghiệp quả để tránh, và biết rằng sinh thân này nó chỉ có mặt rất là tạm bợ phù du, ta phải tạo vô vàng nghiệp lành để sinh lại trong những cảnh giới lành thiện. Thưa các vị, lợi dụng được một mảng đời này để làm được việc như vậy, hỏi thử là trong hàng Phật tử chúng ta có được mấy người? Rất ít, rất ít. Hiểu đạo thì cứ hiểu, tu thì cũng tu lai rai. Thế nhưng mà thưa các vị, tập khí mình bỏ không được nghe. Tập khí hay giận, tập khí hay buồn, gần nhất là tập khí nó dai, nó dài cũng bỏ không được. Cần thì trì chiết cả đêm cho tởn. Thưa các vị, một trong những điều rất là khó đổi thay là tập khí đã quân tập của mình nghe. Các vị hình dung rằng là thần linh không phải chịu thua tập khí của các vị đó. Hôm rồi mình kể cho các vị nghe thần đèn Aladdin đó. Ông dời sông, dời núi, lấp biển thì dễ, nhưng mà biểu vuốt giùm cái đuôi chó cho ngay, vuốt không nổi, vuốt ra cái nó cong lại. Tập khí ta là như vậy. Từ hữu học và vô cho tới thinh văn hữu học, thưa các vị, là một con đường rất dài. Đạt đến cái cuối cùng là thành phần vô học, tức là khi tâm thức các vị đã thuần, chỉ còn một tâm lành chứ không có tâm ác. Rồi chỉ còn đơn thuần là trạng thái tâm trong vắt. Gần gũi nhất là các vị làm thế nào tu tập mà các vị nhìn mọi người bằng con mắt không phê bình, không phán xét, không quán trách, không hờn giận. Dù kẻ đó là kẻ thù đối diện trước mặt ta, ta cũng nhìn họ bằng cái nhìn rất ư là vô tư, rất ư bình thường. Không nhìn là nổi cơn thịnh nộ. Thì các vị hình dung rằng mất bao nhiêu thời gian đây? Rất lâu, rất lâu. Nếu không quán chiếu từng ngày, không tu tập từng ngày, không đổi thay mình từng ngày, thì đừng hòng đạt đến cái mức độ là tâm nó luôn thuần thiện như vậy, luôn an trú trong thiện niệm như vậy. Rồi từ cái mức độ tâm bình thường đó mà các vị đạt đến cái chiều cao là luôn sống với năng lực trí tuệ chiếu sáng, không phút giây nào vắng mặt, thì nó đòi cái con đường đi rất là xa. Cho nên tóm lại, thưa các vị, cái sự nuôi dưỡng hình hài này thì không có một ngày nào các vị không nuôi dưỡng mà nó tồn tại. Các vị nuôi dưỡng bằng thức ăn rất là tinh mịn, đó là hơi thở các vị, thì nó liên tục không thể thiếu một phút nào. Thức ăn mà mịn hơn một tí là nước, không mùi không vị. Nhưng mà nếu một ngày không uống nước thì còn được, nhưng mà 10 ngày không uống nước thì chuyện gì phát sinh? Chết mất. Thức ăn thô nhất là thức ăn nạp vô cửa miệng này, thưa các vị có thể nhịn được chừng 1 hoặc 2 tháng thôi nha, chứ không thể nhịn hơn được. Thế thì muốn hình hài này duy trì bình thường, ta phải ăn từng ngày. Muốn mạng sống này tim đập từng ngày, não hoạt động không ngơi nghỉ thì phải thở từng phút chứ không phải từng ngày nhé. Rồi các vị muốn cho tâm thức này có thể đổi thay để có thể hoàn thiện thành bậc thánh thì các vị tu bao nhiêu lâu? Nó còn mịn hơn hơi thở nuôi nữa đó. Nó từng sát na, từ cái phần gọi là từng sát na. Một giây nó có tới cả cả ngàn sát na là cái đơn vị nhỏ nhất là một giây theo đồng hồ, rồi nhỏ hơn một giây nữa, rồi nhỏ hơn cái nhỏ hơn nữa, tức là tột cùng của đơn vị, tức là không còn đơn vị nữa, nó mịn đến đó là không còn cái đơn vị chi nữa. Thì các vị phải tu như vậy, nuôi tâm mình như vậy, liên tục như vậy. Đây là điều thứ hai xin gợi ý. Bằng không thì chuyện gì xảy ra? Thế Tôn chê thậm tệ, không học, cho dù già thì như bọn đực thôi, tội nghiệp bọn đực ghê. Chỉ to lớn thịt xương mà không một phần trí tuệ. Thưa các vị ở nhân gian, của quý là trí tuệ. Chưa nói đến chuyện tu học ngay ở cái bình diện thường thôi, thưa các vị. Có hai phần mà chúng ta không có trân trọng, không có lừa lọc để nuôi và bỏ. Cái phiền não nơi các vị, cái buồn giận, ghét thương, căm giận nơi các vị thì nó làm triểu nặng, nó làm không có giá trị. Một người mà chất chứa nhiều cái thứ ấy bao nhiêu thì người đó càng không còn giá trị bao nhiêu nghe. Thế rồi cái mảng thứ hai nghịch lại, nó là người càng chất chứa hiểu biết nè, yêu thương nè, vị tha nè, sự thông tuệ nè, thì người đó càng già càng giá trị chứ. Sự có mặt của anh trong một đạo tràng hay là trong một gia đình, anh là người ông, là người cha, người bố chi, vân vân, thưa các vị, với cái đầu như vậy, với cái kho tàng ký ức như vậy, thế thì anh có quyền làm ông nội tuyệt vời, người cha thông tuệ, hoặc là người anh có thể dạy được các em. Còn đến xã hội thì anh là một con người có thể đứng đầu sóng ngọn gió, làm cho cả một cộng đồng nghe lời của anh, nên người ta định hướng về cái sinh hoạt của người ta. Nói chung là thưa các vị, xã hội loài người từ đơn vị gia đình cho tới đơn vị xã hội, người ta đều cần cái đầu trí tuệ. Và chúng ta ở mức độ bình thường này, nếu như ta biết rằng bỏ được phiền não bao nhiêu thì năng lực trí tuệ nó nhiều bấy nhiêu. Anh bỏ được những phiền, những giận, những bất an trong tâm thức anh, lòng anh mới có không gian, có khoảng trống để anh chất chứa được năng lực trí tuệ, những ký ức tuyệt vời và những điều thông tuệ ấy. Nó làm thành điều thứ nhất là giúp ích cho người, điều thứ hai nó làm thành sự cao quý trong đời sống của anh. Thế nhưng mà những lĩnh vực cạn thế này có khi mình không nhận ra nhé. Mình lại chứa một là chi? Phiền não, giận dữ, bất an, căm tức, ganh tị, phiền muộn. Mình không có chứa cái điều nghịch lại, đó là lòng vị tha, tâm hỷ xả, sự yêu thương, độ lượng, bao dung, vân vân. Đây là cái mức độ thứ hai. Mức độ cạn nhất là mình cứ sống nhẫn nhơ qua ngày, nuôi cho cái xác này nó tồn tại giữa cuộc đời này và thọ dụng ngũ dục. Và thưa các vị, thì như điều Đức Thế Tôn dạy, giống như bò đực. Bò đực thì nó còn có cái lợi ích là người ta làm thịt. Thế nhưng mà chúng ta thì nuôi cho hình hài này đó, nó to lớn đẩy đà hoặc nó nặng ký, để cuối cùng rồi người ta đốt thì nó cũng hao điện, đưa vô lò thiêu nó hao điện. Và khiêng thì nó nặng. Và tóm lại thì bò thì nó còn lợi ích hơn. Và đời sống chúng ta nếu không có nội dung để nuôi dưỡng bên trong thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho một kiếp người. Thấy gần tới giờ rồi, thôi thì nghỉ chơi và học chứ. Còn hai đoạn nữa thôi, hẹn kỳ sau đi. Tóm lại thưa đại chúng, bài kinh Pháp Cú này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái điều gần nhất là các vị hãy khéo chăm sóc hình hài các vị nhé. Khéo nuôi dưỡng đời sống ta từng ngày. Cái nền của thánh quả, cái nền của con đường xây dựng được trí tuệ giải thoát từ hình hài này chứ không phải là cái gì khác. Không có hình hài, không có đời sống nhục thể này thì thánh cũng không thể thành đạt được con đường giác ngộ. Chúng ta cũng thế. Trong cái điều kiện của chúng ta đang có là môi trường tốt nè, nền văn hóa rộng mở nè. Và cái điều kiện sống, thưa các vị, không đến nỗi bất an lo lắng, mà chúng ta lại không khéo tận dụng cái điều kiện đang sống để mình nuôi một đời sống mình thăng hoa, hạnh phúc, cống hiến được món quà đẹp đẽ cho người thân của mình là một sự vụng về. Nếu mình muốn làm khổ thiên hạ, làm khổ mình thôi, đừng tới đây làm chi. Ở Việt Nam chịu khổ người ta cho nó vui. Đông người lắm, Còn mình có mặt nơi đây, trong cái vùng đất như thế này, nó tạo điều kiện để anh mở rộng, anh vươn cao, anh đẩy đời sống anh lên tới trời ạ. Thế mà anh ở nhận chìm đời anh trong cái nỗi khổ, để làm khổ mình, khổ người thì rất ư là uổng. Cho nên xin các vị nhớ rằng là ngay một thân phận của con người trên cuộc đời này, có được một đời sống của người Việt trên đất Mỹ là một điều kiện tuyệt vời nhất so với người Mỹ nữa. Tại vì người Mỹ họ chưa có điều kiện trải ngang qua nỗi khó khăn như chúng ta. Chúng ta đã từng trải ngang qua cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của quê hương Việt Nam. Chúng ta biết thế nào là khổ và thế nào là điều kiện tuyệt vời hạnh phúc. Do vậy cho nên chưa có người nào trên hành tinh này mà phước lành nhiều như người Việt đang ở Mỹ cả. Và thế rồi trong cái điều kiện này mà mình không nuôi mình, không làm cho cái đời sống mình nó dâng lên từng ngày, không làm món quà hạnh phúc cho người thân của mình, cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, là một cái tội ấy. Là một cái tội ấy. Điều thứ hai thưa các vị, trong điều kiện như thế này mà các vị không có tận dụng nó để các vị nuôi dưỡng tâm của các vị làm cho năng lực tu, các vị học, các vị trí tuệ của các vị, sự hiểu biết của các vị nó dâng lên từng ngày, thế thì cũng uổng vô cùng. Khi năng lực học của các vị, hiểu biết của các vị, tu tập của các vị mà nó dâng lên, thì cho dù người ta có đè bẹp các vị, có dìm các vị xuống không xuống được, tự nhiên đời sống các vị nó biểu hiện sự cao quý thôi à. Cái sự cao quý của trí tuệ, cao quý sự tu tập, cao quý của phước lành nó dâng lên thôi. Do vậy cho nên trong điều kiện này ta hãy làm cho mình mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi ngày mỗi cao quý, mỗi ngày gần với thánh quả hơn. Đó là điều thứ hai. Cuối cùng xin nhắc nhau một điều thưa các vị. Thời gian nó qua rất nhanh như nước chảy qua cầu, các vị không kéo lại được đâu. Mất một ngày là các vị mất vĩnh viễn, không kéo lại được ngày hôm nay đâu. Ta thờ ơ với một ngày để trôi qua thì ta sẽ thờ ơ với một tháng, một năm và một đời người. Cho nên xin hãy trân quý từng ngày và lợi dụng từng ngày ta đang có mặt giữa trần gian mà đẩy đời sống mình nó dâng lên. Cuối cùng xin chúc đại chúng luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc phải làm thôi, là hồi hướng thôi. Giờ mời chắp tay.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.